Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 12 tháng 2 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về một số nhận định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa Thánh về các hoạt động của Tòa Thánh. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Phật người tranh giành vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Tìm cho chúng con lòng hăm say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 9 từ câu 14 đến câu 15. Bấy giờ các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-siêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ lời Chúa hôm nay nói về việc ăn chay. Ăn chay là một việc đem lại rất nhiều ích lợi. Trong Cựu Ước, chúng ta thấy Hoàng hậu Esther đã ăn chay hãm mình cầu nguyện trong suốt 3 ngày, trước khi bước vào một nhiệm vụ khó khăn là ra gặp nhà vua để cứu thoát dân Chúa, và Chúa đã nhậm lời. Vua Ahab đã ăn chay hãm mình để xin Chúa thứ tha cho tội thờ ngẫu tượng của mình, và Chúa cũng đã tha thứ cho ông. Cũng vậy, Thiên Chúa cũng đã tha thứ không tiêu diệt thành Ninive khi từ vua quan đến dân chúng của thành này đã ăn chay nằm đất, rắc tro trên đầu. Và Chúa Giêsu đã vào sa mạc ăn chay cầu nguyện 40 ngày trước khi ra đi rao giảng tin mừng. Thánh Phaolô cũng đã ăn chay và cạo trọc đầu để xin ơn cần thiết giúp thánh nhân chu toàn sứ mạng. Trong lịch sử giáo hội, các vị ẩn tu cũng đã vào rừng, vào sa mạc hoang vu để ăn chay một mình. Nhưng có một điểm đặc biệt là các vị này càng ở một mình, càng ăn chay hãm mình, thì người ta lại càng kéo tới đông. Trong khi đó, các nhà giảng thuyết ở những thành phố đông người thì người ta lại chẳng quan tâm. Hay tiêu biểu nhất là gương của Thánh Gioan Maria Vianney. Người ta đến với Ngài, đón nhận sự tha thứ của Thiên Chúa không phải vì tài giảng thuyết của Ngài, nhưng chỉ vì sự thánh thiện ăn chay hãm mình của Ngài. Đến độ vị giảng thuyết tài ba thời đó là cha xứ của nhà thờ Đức Bà Paris cũng phải công nhận rằng nơi thánh nhân có một sức hút mãnh liệt. Quý vị và các bạn thân mến, ăn chay là một phương tiện vô cùng hữu hiệu giúp con người nhận ra thân phận yếu đuối của mình, giúp con người có thái độ khiêm nhường trước nhan Thiên Chúa để từ đó có thái độ hoàn toàn phó thác vào tay Thiên Chúa. Thế nhưng, vì sống trong một thế giới đầy ắp sự hưởng thụ, từ xe cộ, nhà cửa đến thức ăn, giải trí, nên người Kitô hữu ngày nay đã thường xuyên bỏ qua phương thế ăn chay hãm mình rất hữu hiệu này. Và vì sống trong vòng vây của sự hưởng thụ trên, nên người ta cũng dần dần xa Chúa, không còn gắn bó với Chúa, để rồi từ đó có biết bao tội lỗi, biết bao sự đổ vỡ đã xảy ra. Mùa chay là mùa giáo hội kia mời con cái mình hãy trở về gắn bó với Chúa cách sâu xa hơn bằng việc ăn chay hãm mình và cầu nguyện. Chúa Giê-xu cũng đã nói, có những thứ quỷ chỉ có thể trừ bằng việc ăn chay và cầu nguyện mà thôi. Cũng vậy, sống trong thế giới hưởng thụ ngày nay, với quá nhiều cám dỗ, có quá nhiều lôi cuốn và sự dữ đang tấn công từng người, từng gia đình Kitô hữu, nên chắc chắn những sự dữ này cũng chỉ có thể diệt trừ được khi từng người, từng gia đình biết ăn chay hãm mình mà thôi. Lạy Chúa, trong mùa chay này, xin ban thêm sức mạnh cho chúng con để chúng con có thể thi hành việc ăn chay hãm mình, hầu giúp ích cho đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng con. Amen.
Phật người tranh giành vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người có cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Nguyện Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Tìm cho chúng con lòng hoan say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn hẹn.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Hà Nội. Đức Hồng Y Phêrô khai mạc mùa chay tại giáo phận Hà Nội. Sáng mùng 10 tháng 2 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã chủ sự thánh lễ sức tro khai mạc mùa chay thánh năm 2016. Cùng đồng tế với Đức Hồng Y có quý cha tại tòa Tổng giám mục. Thánh lễ được cử hành long trọng với sự tham dự của đông đảo anh chị em giáo dân. Bầu khí sốt sắng của thánh lễ giúp cho cộng đoàn phụng vụ ý thức việc sống tinh thần mùa chay qua việc suy niệm về lòng thương xót Chúa và áp dụng cụ thể vào mùa chay năm nay để người tín hữu sống đích thực là những môn đệ của Chúa Giêsu, đấng là khuôn mặt của lòng thương xót Chúa Cha. Đặc biệt trong bài giảng, Đức Hồng Y Phêrô mời gọi cộng đoàn sống tinh thần mùa chay cách cụ thể bằng việc lãnh nhận lòng thương xót và bày tỏ lòng thương xót đối với tha nhân. Nhờ vào tác động của Chúa Thánh Thần, mùa chay là thời gian thuận tiện để mỗi tín hữu sống hai chiều kích này cách hữu hiệu. Đó là ăn năn sám hối, hòa giải với Chúa và tha nhân, đồng thời bày tỏ lòng thương xót trong đời sống đạo cụ thể với việc thực thi 14 mối thương người, cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, cho khách đổ nhà, viếng kẻ liệt, cùng kẻ tù rạc, chôn xác kẻ chết, lấy lời lành mà khuyên người, dạy dỗ kẻ mê muội, yên ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội, tha kẻ dễ ta, nhịn kẻ mất lòng ta, cầu cho kẻ sống và kẻ chết. Ngoài ra người tín hữu đặc biệt hãy nghĩ đến và mở tâm hồn giúp đỡ những ai đang sống ngoài lề xã hội, những người không có tiếng nói, chịu bất công xã hội, những người nhỏ bé đau khổ, bệnh tật, cô đơn, những người bị tước đoạt nhân phẩm. Cố gắng thăm hỏi và đưa những người đã xa rời giáo hội hay đang trong những hoàn cảnh ngoại lệ đến đón nhận lòng thương xót Chúa. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, năm thánh trong Thánh Kinh là năm của lòng thương xót. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu sáng mùng 10 tháng 2 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã trình bày việc thành lập năm thánh trong Thánh Kinh, như kể trong sách Lê Vi. Nó là một thời điểm tột đỉnh của cuộc sống tôn giáo và xã hội của dân Israel. Đức Thánh Cha giải thích năm thánh như sau. Cứ mỗi 50 năm, trong ngày đền tội, khi lòng thương xót Chúa được khẩn cầu trên toàn dân, tiếng tù và loan báo một biến cố giải phóng lớn. Chúng ta đọc thấy trong sách Lê Vi, các ngươi sẽ công bố năm thứ 50 là năm thánh, và sẽ tuyên cáo trong xứ lệnh ân xá cho mọi người sống tại đó. Đối với các ngươi, đó là thời kỳ toàn xá. Mỗi người trong các ngươi sẽ trở về phần sở hữu của mình. Mỗi người sẽ trở về dòng họ của mình. Năm toàn xá đó, mỗi người trong các ngươi sẽ trở về phần sở hữu của mình. Theo các chỉ dẫn này, nếu có ai đã bị bó buộc bán đất đai hay nhà của mình, trong năm thánh có thể tái chiếm hữu chúng. Và nếu có ai đã mắc nợ và không thể trả chúng, nên bị bó buộc phải phục vụ chủ nợ, thì có thể được tự do trở về gia đình mình, và có lại được gia tài của mình. Theo các chỉ dẫn trong sách Lê Vi, nếu có ai đã bị bó buộc bán đất đai hay nhà của mình, trong năm thánh có thể tái chiếm hữu chúng. Và nếu có ai đã mắc nợ và không thể trả chúng, nên bị bó buộc phải phục vụ chủ nợ, thì có thể được tự do trở về gia đình mình, và có lại được gia tài của mình. Đó đã là một loại tha nợ tổng quát, qua đó mọi người được phép trở về tình trạng ban đầu, với việc xóa bỏ mọi nợ nần, trả lại đất đai, và lại có thể hưởng sự tự do của các thành phần dân Thiên Chúa. Điều này hôm nay chúng ta có thể nghĩ tới nó và tái suy tư. Mỗi người trong con tim mình, hãy nghĩ xem, mình có quá nhiều sự không? Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói. Với năm thánh, ai đã trở thành nghèo túng lại có điều cần thiết để sống, và ai đã trở thành giàu có thì trả lại cho người nghèo những gì đã lấy của họ. Mục đích đó là một xã hội dựa trên sự bình đẳng và tình liên đới, nơi sự tự do, đất đai và tiền của lại trở thành một thiện ích cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ của vài người, như đang xảy ra bây giờ, nếu tôi không lầm. Hay ít nhiều các con số không chắc chắn, nhưng 80% của cải toàn nhân loại nằm trong tay của 20% tổng số dân hoàn cầu. Đây là một năm thánh, và tôi nói lên điều này khi nhắc tới lịch sử cứu rỗi của chúng ta, để hoán cải, để cho con tim chúng ta trở thành lớn lao hơn, quảng đại hơn, là con Thiên Chúa hơn, với nhiều tình yêu hơn. Mục đích như tôi đã nói, đó là một xã hội dựa trên sự bình đẳng và tình liên đới, nơi sự tự do, đất đai và tiền của lại trở thành một thiện ích cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ của vài người. Đức Thánh Cha giải thích thêm mục đích của năm thánh như sau. Thật thế, năm thánh có nhiệm vụ giúp dân sống một tình huynh đệ cụ thể, được làm thành bởi việc trợ giúp nhau. Chúng ta có thể nói rằng, năm thánh trong Kinh Thánh, đã là một năm thánh của lòng thương xót, bởi vì được sống trong việc chân thành tìm kiếm thiện ích của người anh em cần được giúp đỡ. Các cơ cấu và luật lệ khác cai quản cuộc sống của dân Thiên Chúa cũng nằm trong đường hướng này, để có thể sống kinh nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa qua kinh nghiệm của con người. Trong các điều luật này, chúng ta tìm thấy các chỉ dẫn có giá trị cho cả ngày nay nữa, khiến cho chúng ta suy tư. Chẳng hạn, luật Kinh Thánh dạy đóng thuế thập phân dành cho các thầy Lê Vi đặc trách phụng tự vì các vị không có đất đai, và dành cho người nghèo, trẻ mồ côi, người quá bụa. Nghĩa là người ta thấy trước rằng một phần mười của việc thu hoạch hay của các khoản đến từ các sinh hoạt khác được trao cho những người không được che chở mà ở trong tình trạng cần. Như thế, để tạo ra các điều kiện thuận tiện cho sự bình đẳng tương đối bên trong dân, trong đó tất cả mọi người phải sống như anh chị em với nhau. Cũng có luật liên quan tới các của đầu mùa nữa. Nó là cái gì vậy? Phần đầu tiên của việc thu hoạch mùa màng là phần quý báu nhất, phải được chia sẻ với các thầy Lê Vi và người ngoại quốc, là những người không có ruộng đồng. Và như vậy, đối với họ, đất đai cũng là nguồn của thực phẩm và sự sống. Đất thì không được bán đứt, vì đất là của ta, còn các ngươi chỉ là ngoại kiều, là khách trọ nhà ta. Chúng ta tất cả là khách trọ của Chúa, trong khi chờ đợi quê hương trên trời, được mời gọi khiến cho thế giới tiếp đón chúng ta có thể ở được và nhân bản. Và biết bao của đầu mùa người may mắn hơn có thể cho người đang gặp khó khăn. Biết bao nhiêu của đầu mùa. Các của đầu mùa không phải chỉ là các hoa trái của ruộng đồng, mà có mọi sản phẩm của lao động, của lương bổng, của tiền tiết kiệm, của biết bao nhiêu điều người ta có thể có và đôi khi người ta phung phí. Biết bao gia đình sống trên vỉa hè, nạn nhân của nạn cho vay ăn lời cắt cổ. Chúng ta hãy cầu nguyện để trong năm thánh này, Chúa cất khỏi con tim của tất cả mọi người ước muốn có nhiều của cải hơn, là nạn cho vay nặng lãi. Ai quảng đại trở lại là người cao cả. Biết bao nhiêu tình trạng cho vay nặng lãi, chúng ta bị bó buộc trông thấy, và chúng có thể đem tới cho các gia đình biết bao khổ đau và âu lo. Và biết bao lần, trong tuyệt vọng, biết bao người kết thúc trong việc quyên sinh, vì họ không chịu đựng được nữa và không có hy vọng, không có bàn tay giơ ra trợ giúp họ. Chỉ có bàn tay tới bắt họ trả tiền lãi thôi. Đây là một tội trọng. Cho vay nặng lãi là một tội trọng kêu lên tới Thiên Chúa. Trái lại, Chúa đã hứa phước lành cho người mở rộng tay cho đi một cách rộng rãi. Ngài sẽ cho bạn gấp đôi, có lẽ không phải là tiền bạc, nhưng các sự khác. Nhưng Chúa sẽ luôn luôn cho bạn gấp đôi.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cách đây hơn một năm, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher trong nhiệm vụ ngoại giao quốc tế với các quốc gia, có nghĩa là chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Vatican, vốn có quan hệ ngoại giao với hơn 180 quốc gia trên thế giới. Đây là lần đầu tiên một người Anh giữ chức vụ này. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây bằng tiếng Pháp dành độc quyền cho báo Le Figaro, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher đã đưa ra bản tổng kết đầu tiên của mình về các vấn đề như nhà nước Hồi giáo tự xưng, chủ nghĩa Hồi giáo, vấn đề di dân. phát biểu cảm nghĩ về việc lần đầu tiên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa Thánh là một người Anh, chứ không phải là người Pháp theo truyền thống xưa nay. Đức Tổng giáo mục Bon Richard Gallagher nói rằng, khi tôi được mời để kế vị Hồng Y Imam Betty ở địa vị này, ngay lập tức tôi trả lời, phải có một người Pháp chứ. Nước Pháp có truyền thống lớn về ngoại giao. Chính tôi cũng phục vụ cho Hồng Y Jean-Louis Thorang. Ngài là một nhà ngoại giao lớn. Tiếng Pháp vẫn là ngôn ngữ chính thức của ngành ngoại giao Vatican. Và trong học viện của tôi khuyến khích đào tạo các sứ thần tương lai học tiếng Pháp. Nhưng phải nói, bây giờ tiếng Anh rất quan trọng. Đa số những người tôi tiếp xúc trong chức vụ này đều nói tiếng Anh hoặc tiếng Ý. Còn trong văn hóa của tôi vẫn hay nói đùa. Tôi muốn cự lại khuynh hướng hoài nghi kiểu Âu Châu Anh Quốc. Nhưng, nghiêm túc mà nói, việc tôi là người gốc của một xứ, là xứ có một vương quốc lớn, cho tôi biết tôi phải học để có một cái nhìn về thế giới dựa trên sự khiêm tốn. Tôi cũng là người Công giáo Anh, thuộc thành phần thiểu số, vì chúng tôi chỉ chiếm 10% số dân. Như thế, tôi cũng không ở trong truyền thống của một giáo hội cực mạnh. Sự kiện lịch sử này giúp tôi nhìn các cộng đoàn giáo sĩ dưới góc cạnh công minh. Khi được hỏi rằng, giáo hội có đi ra khỏi vai trò tôn giáo của mình để phản ứng trên mặt ngoại giao và từ đó là trên mặt chính trị không, thì Đức Tổng giám mục Gallagher cho biết, sứ vụ hiệp nhất và truyền thông của Đức Giáo Hoàng là nhắm đến toàn nhân loại. Ngành ngoại giao là dụng cụ cho sứ vụ này. Nó giúp cho chúng tôi đi vào trong các nước, các chính quyền, các thể chế. Nhưng giáo hội không thống trị thế giới. Giáo hội không khuyến khích cho một lợi ích quốc gia nào. Tránh tất cả mọi can dự, chúng tôi chỉ theo đuổi một mục đích, đó là mục đích của phúc âm, mục đích giảng dạy của giáo hội, tầm nhìn nhân bản, đặt con người vào trọng tâm, phẩm cách bẩm sinh và không chuyển nhượng của nó. Trả lời cho câu hỏi về phong cách trực tiếp của Đức Thánh Cha Francisco trong cái nhìn của ngành ngoại giao Vatican, Đức Tổng giáo mục Gallagher cho hay, ngành ngoại giao là một nghệ thuật, với các luật lệ, các truyền thống của nó. Chúng tôi tôn trọng chúng. Nhưng Đức Francisco muốn có một nền ngoại giao sáng tạo, có các sáng kiến. Ngài không chấp nhận ngoại giao kiểu phản ứng lại, nhưng Ngài mong chờ một phong cách ngoại giao năng động. Một nền ngoại giao dám có sáng kiến, hoặc đáp ứng cho những nước nhờ chúng tôi giúp đỡ. Đức Francisco cho thấy Ngài rất can đảm và có nhiều năng lực. Can đảm, chúng ta đã thấy Ngài ở Trung Phi, Ngài đến một nơi mà nhiều người khác không thể đến, dám mạo hiểm cả về mặt thể xác lẫn chính trị. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu những nhận định của Đức Tổng giáo mục Bon Richard Gallagher, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, tỏ bày với tờ báo tiếng Pháp tên là Le Figaro về các hoạt động của Tòa Thánh. Bản dịch Việt ngữ do Du Xe Nguyễn Tùng Lâm thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài phỏng vấn này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Xin kính chào quý vị và toàn thể các bạn. Trong bài lần trước, chúng ta đã lược qua về nội dung chính của sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, về tiến trình hình thành của cuốn sách, cũng như sự cần thiết của việc học hỏi giáo lý, nhất là trong năm tân phúc âm hóa đời sống xã hội này. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu từ đầu cuốn sách, phần nói về ý định của Thiên Chúa trong việc sáng tạo và cứu độ con người, cũng như sự cần thiết của việc huấn giáo trong giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, trước những thảm họa thiên nhiên như bão tố, động đất hay chiến tranh tàn sát, bất công, bạo lực ở nhiều nơi, nhiều người vẫn mãi băn khoăn với câu hỏi, có Thượng Đế hay không? Nếu có, thì vị Thượng Đế ấy có chăm lo cho con người không? Và nếu có, thì tại sao Ngài lại để những thảm cảnh đó xảy ra? Câu trả lời là có Thượng Đế, và Ngài yêu thương con người. Còn về lý do vì sao những thảm cảnh ấy vẫn tiếp tục xảy ra, chúng ta cần một câu trả lời dài hơn. Chính vì yêu thương con người, Thiên Chúa đã tự ý tạo dựng con người, để họ được thông phần sự sống vĩnh cửu, dự phần hạnh phúc với Ngài. Khi con người phạm tội và đánh mất ân huệ siêu nhiên, Thiên Chúa đã sai con một của Ngài xuống trần gian, sống giữa loài người, hầu cứu độ con người. Thiên Chúa cũng đã cho xuất hiện những dấu hiệu khiến con người có thể dễ dàng tìm kiếm, nhận biết và yêu mến Ngài. Nhờ đó, Ngài sẽ quy tụ tất cả người lành cũng như kẻ dữ vào trong hội thánh duy nhất, hầu thanh tẩy họ để chờ ngày được cứu chuộc. Nhờ bí tích thanh tẩy, con người được trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần, và do đó cũng được thừa kế đời sống hạnh phúc cùng với Chúa Con, Đức Giêsu Kitô. Để tiếp tục chương trình cứu độ của Thiên Chúa đến tận cùng trái đất, Đức Giêsu đã chọn các tông đồ và trao cho các ông nhiệm vụ loan báo tin mừng. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Các tông đồ vững tin vào lời hứa của Thầy đã ra đi khắp nơi, loan báo sứ điệp Đức Giêsu tử nạn và phục sinh. Có Chúa Thánh Thần hoạt động nơi các ông, nên rất nhiều người tin theo. Là những người thuộc về Chúa Kitô, chúng ta đón nhận lời mời gọi của Thầy Giêsu đi loan báo tin mừng cho con người thời đại. Điều giáo hội đã nhận lãnh từ các tông đồ và gìn giữ một cách cẩn thận trung thành, nay truyền lại cho chúng ta. Và đến lượt chúng ta cũng sẽ truyền đạt cho các thế hệ con cháu mình. Đó chính là sứ mạng huấn giáo mà mỗi người chúng ta đảm nhận. Từ rất xa xưa, các vị thánh trong giáo hội đã phác họa ra những hình thức và nội dung để thăng tiến đức tin người tín hữu. Từ sau Công đồng Vaticano thứ hai, các nghị phụ và hàng giám mục trên thế giới đã đồng lòng mong muốn có một bộ sách giáo lý chính thức của giáo hội, làm điểm quy chiếu nền tảng cho toàn thể đức tin công giáo. Vì thế, việc học hỏi này của chúng ta nằm trong ước muốn của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến! Giáo hội Việt Nam chúng ta thừa hưởng từ các bậc tiền bối, truyền thống học hỏi giáo lý và đang tiếp tục phát huy truyền thống đó ngày càng mạnh hơn. Việc học hỏi giáo lý này xuất phát từ trong chính gia đình, từ cha mẹ đến con cái, từ ông bà đến cháu chắt. Hơn nữa, được sự hỗ trợ từ các thừa tác viên trong giáo hội, việc học hỏi giáo lý ngày càng được tổ chức và hệ thống hóa rõ ràng, nhằm giúp mọi người, đặc biệt các trẻ em, khi bắt đầu chập chững bước vào đời sống Kitô hữu. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng, việc củng cố hệ thống, cơ cấu, tổ chức mới chỉ là một phần. Điều quan trọng nhất của việc học hỏi giáo lý là việc truyền tải đức tin. Nói cách khác, học hỏi giáo lý đúng nghĩa là làm thế nào thăng tiến đời sống đức tin, đặc biệt là vun trồng đức tin nơi các tâm hồn trẻ. Mỗi chúng ta là những bậc làm cha, làm mẹ, chúng ta có đủ vốn liếng hiểu biết về giáo lý và trưởng thành về đức tin để hướng dẫn con em của mình hay không? Đó là câu hỏi mà mỗi người chúng ta phải tự tìm ra câu trả lời cho chính mình. Điều quan trọng nhất là làm sao khơi gợi lên trong con em chúng ta sự ham mê hiểu biết Thiên Chúa và khao khát tìm đến với Ngài. Tìm kiếm và hiểu biết Thiên Chúa chính là đề tài mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài kế tiếp. Xin tạm ngưng bài giáo lý hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
Chia sao cảm được như ngọt tình yêu. Con khấn cầu Thiên Chúa cho con kiên vững niềm tin, đón đi sứ điệp tình thương. Cho mỗi người đón nhận tin vui, biết luôn mến yêu nước trời, cùng nhau mà đất xây dựng.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu phần dẫn nhập của sách Dân số. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu ai là tác giả của cuốn sách này, nó được viết khi nào và nó được viết theo dòng văn nào.
Hôm nay chúng ta đang đọc về sách Dân số. Rồi bây giờ tác giả của cuốn sách này ai viết, viết lúc nào? Giai đoạn cái thời điểm mà cuốn sách kể là khoảng thời gian nào? Các anh chị phỏng chừng xem. Biến cố Môsê là khoảng 1250 trước công nguyên, trong khi Abraham là khoảng 1800 trước công nguyên. Gần 600 năm sau là biến cố Môsê. Chúa chọn và dẫn dân ra khỏi Ai Cập, để khi bước vào trong đất hứa đó thì khoảng 1200, như vậy trên dưới 40-50 năm. Đó là cái thời gian của cái câu chuyện ta đọc. Nhưng mà bây giờ tôi muốn nói cái thời gian hình thành cái cuốn sách mà ta đọc là khoảng thời gian nào và ai viết. Thì theo các nhà thánh kinh, cái hình thức cuối cùng của cuốn sách Dân số nó được thiết lập nên là vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, nghĩa là 600 năm sau cái biến cố mà họ kể. Và những người viết là các tư tế. Như vậy cái giai đoạn khoảng thế kỷ thứ 6, các anh chị có biết có cái gì xảy ra đối với cái dân Do Thái không? Lũ đầy Babylon từ khoảng năm 587 hay là năm 586 cho tới năm 538, trên dưới nửa thế kỷ. Đó là giai đoạn lưu đày. Mà giai đoạn lưu đày, dân phân tán nhưng vẫn sống niềm tin tôn giáo dưới sự lãnh đạo của các tư tế. Và chính giai đoạn này mà hình thành nên cái truyền thống tư tế, tức gọi là truyền thống T. Chúng ta biết có bốn dòng văn chính để hình thành nên cuốn Cựu Ước: Ngũ Thư, Yavist, Eloist, Tư Tế và Đệ Nhị Luật. Thì dòng văn tư tế hình thành bắt đầu thời lưu đày. Và quyển sách Dân Số này là dòng văn tư tế đại đa số. Như vậy nó hình thành vào khoảng thế kỷ thứ 6. Thế thì các tác giả viết lên có mục đích gì? Khi dân mà bị lưu đày thì sao? Thất vọng. Vì họ nghĩ rằng Thiên Chúa đã bỏ họ rồi. Thế nhưng mà các tư tế viết nên lịch sử 600 năm trước kể những chuyện này ra để làm gì? Để động viên an ủi dân trong khi họ thất vọng trong thời gian bị lưu đày. Động viên bằng cách kể lại những kỳ công Thiên Chúa đã làm, nhưng mà trên hết là một cái tặng phẩm là chính Thiên Chúa. Ngài, bản thân Ngài ở giữa dân, hiện diện với dân. Thiên Chúa là Thánh, ba lần Thánh, như ta đã học trong sách Lê-vi. Nay lại thêm một cái mặt khải mới là Ngài rất gần dân. Vinh quang của Thiên Chúa cấm lều ở giữa dân, hiện hữu qua cái biểu tượng là nhà tạm trong lều hội ngộ di động. Như thế những chuyện trong quá khứ mà cha ông ta đã sống thì không nằm ngoài bàn tay dẫn dắt của Gia-vê, đấng đã đưa chúng ta vào giao ước của Ngài. Cho dẫu bề ngoài toàn là những thử thách khó khăn trong thời sa mạc, thế nhưng thực chất chính Gia-vê đang dẫn dắt dân, đang hiện diện giữa dân. Nhắc lại cái chuyện đó, chuyện xưa, để nói với cái người dân hiện tại là trong thời lưu đày đấy, để họ nhớ rằng bây giờ vẫn vậy. Vì giao ước là giao ước vĩnh viễn. Giao ước với Thiên Chúa Gia-vê là giao ước vĩnh viễn. Cho nên nay dẫu ta có cảm giác bị bỏ rơi vì ta đang trong tình trạng lưu đày, nhưng đừng quên rằng thời xưa cha ông ta cũng đang bị thử thách lưu đày. Nhưng chính khi đó là tiến trình để tìm về cái tự do đích thực, vì ta đang thoát ra khỏi một cái nô dịch. Thì nay cũng vậy, Thiên Chúa vẫn ở giữa chúng ta. Hỡi anh em, hãy nhớ điều đó. Đó là cái ý muốn của tác giả tư tế viết sách Dân Số. Thì hôm nay thưa anh chị em, lại một lần nữa, dân Chúa đây cũng đang đọc lại cái lịch sử bao nhiêu năm trước, 3.000 năm trước, để chúng ta nhớ rằng Chúa vẫn là Thiên Chúa giao ước. Giao ước của Ngài là vĩnh cửu. Điểm quan trọng nhất trong cái giao ước này là bên A luôn luôn hiện diện ở giữa bên B để dẫn dắt dân của mình đi về đất hứa. Ta đọc lại sách Dân Số hôm nay không ra ngoài mầu nhiệm quan phòng của Thiên Chúa, để mỗi người trong tư cách cá nhân cũng như trong tư cách là cộng đồng dân của Ngài ý thức về giao ước, về sự hiện diện bây giờ, một sự hiện diện năng động, sinh động, chứ không phải một sự hiện diện tĩnh tại ở một nơi mà ta dường như muốn nhốt kín Ngài. Nhiều người khi xưa tôn vinh Bí Tích Thánh Thể dường như là muốn nhốt Thiên Chúa trong không gian bé nhỏ của tấm bánh ở đó mà thôi. Ngoài chỗ đó ra dường như Chúa không hiện diện nữa, và thế là ta tha hồ muốn sống cái gì thì sống. Đừng quên điều đó là lạc đạo. Thiên Chúa là thần khí, Ngài không bị giới hạn bởi bất cứ cái gì, quan niệm nào của con người. Dẫu Đức Tin dạy cho ta biết Ngài hiện diện nơi bí tích, thế nhưng mà Ngài không bị giới hạn ở đó. Nên nhớ hôm nay sách Dân Số nhắc ta một chân lý là Thiên Chúa hiện diện, gần gũi, dẫu Ngài siêu việt. Nhưng mà cái sự hiện diện ấy không phải là hiện diện tĩnh tại, mà là một sự hiện diện di động cùng với dân. Đúng hơn không phải là đi theo dân, mà là dẫn dắt dân, giống như câu chuyện về cái cột mây mà chúng ta đã đọc ở trong sách Dân Số hôm nay, một lát nữa chúng ta sẽ đọc. Như thế ta nói về cái thần học của cuốn sách này, nó là cái gì vậy? Thần học tức là ý nghĩa nằm ở đằng sau những cái chuyện ta đọc đó. Để nói một cái điều gì đó về Chúa thì gọi là thần học. Thế thì nó nói cái cho chúng ta cái điều gì về Chúa, về cái chân lý nào đây trong cuốn sách ta vừa mới đọc? Cũng không gì khác hơn là chính cái đề tài hồi nãy tôi nói. Đó là Thiên Chúa cắm lều ở giữa chúng ta. Thiên Chúa đi lại giữa dân. Đó là cái thần học, gọi là thần học về truyền thống tư tế, mà nổi bật trong cái cuốn sách Dân Số hôm nay mà ta đọc. Cái chữ cắm lều, rồi nhổ lều, cắm trại, rồi nhổ trại, lặp đi lặp lại trong cuốn sách mà ta đọc. Mỗi khi cột mây ở trên nhà tạm đó, mà dừng lại đó, thì dân dừng lại theo. Một khi mây bốc lên và di chuyển thì dân nhổ trại đi theo. Cái chuyện nhổ trại rồi dựng trại trong vòng bao lâu á, chúng ta đọc rồi sẽ thấy cái thời gian nó thay đổi lắm. Khi thì chỉ có một buổi chiều và một buổi mai là đi rồi. Khi thì việc dừng lại kéo dài hơn vài ngày. Có lúc kéo dài dưỡng tưởng chừng như định cư luôn. Đó là cái điểm thứ nhất hãy lưu ý. Để muốn nói lên cái điều gì? Muốn nói lên rằng thời gian là của Chúa. Con người dẫu sống phải lên hoạch định kế hoạch sống, nhưng nhớ rằng con người thì dự định phát kế hoạch, nhưng mà chính Thiên Chúa mới là kẻ ấn định. Kinh nghiệm thiêng liêng của các vị thánh nó cũng thế. Thánh Ignacio nói, khi con làm việc đó, con làm như thế chẳng có Chúa đi, làm hết mình, hết khả năng con. Nhưng mà khi con sống thì con nhớ rằng chỉ có Chúa mới hành động thôi, con không là cái gì hết. Vấn đề là làm sao kết hợp hài hòa hai cái này. Đó là cái nghệ thuật của mỗi người, đó là đức tin của mỗi người, và đó chính là cái nội dung, cũng là cái nội dung tôn giáo mà cuốn sách Dân Số hôm nay nói tới. Bởi vì ai tin ý thì mới thấy cái chuyện cái cột mây đậu lại rồi bốc lên dường như một cách gọi là tùy tiện, đúng không? Mà dân thì nhất nhất làm theo lệnh của Đức Chúa. Cái câu cứ mệnh lệnh Chúa mà dân làm, nó lặp đi lặp lại hoài, anh chị em đọc có thấy không? Đó là cái điểm quan trọng thứ nhất về thần học. Cần nhớ để mà suy nghĩ và để mà sống. Như vậy, cái thần học tinh tế của cuốn sách Dân Số này không gì khác hơn đó là ở trong cái động từ cấm lều. Cấm lều đây là Thiên Chúa cấm lều. Và nó là một cái ý tưởng dọn đường cho ý tưởng sau này, cho một biến cố sau này trọng đại độc nhất vô nhị là biến cố gì? Nhập thể. Đích thân Thiên Chúa nhập thể, chứ không còn chỉ hiện diện bằng cái hòm bia giao ước nữa, bằng biểu tượng nữa, mà là hiện diện đích thân nơi một con người sống động là con một của Ngài.
Thank you.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, có một chàng thanh niên tâm sự rằng, hồi đó, tôi chỉ là cậu bé 6 tuổi, sống cùng cha mẹ ở Los Angeles. Cha tôi là thầy giáo, ông dạy môn văn tại một trường trung học. Một buổi chiều cha trở về, mặt đầy phiền muộn. Ngồi vào bàn ăn, ông chẳng nói lấy một câu. Mẹ lựa lời hỏi, ở trường xảy ra chuyện gì vậy anh? Trầm ngâm một lúc, ông khẽ trả lời. Cậu David ở lớp anh bị bắt vì mang cocaine vào trường. Trước kia, nó là một đứa ngoan, tại sao nay lại đổ đốn như vậy? Ghen tị vì bị người khác chia sẻ tình cảm, nên tôi đã thốt ra một câu. Mà bây giờ nhớ lại, tôi vẫn còn hổ thẹn. Anh ấy đâu phải là con của bố, mà bố rầu rĩ thế. Ông quay sang nhìn tôi, ánh mắt thật nghiêm khắc. Con không được nói như vậy. Bố thấy bất lực vì không làm tốt vai trò của mình. Những điều tốt lành từ chữ nghĩa văn chương, bố truyền thụ cho học sinh đã không có tác dụng. Rồi giọng ông trầm xuống, như tự nói với bản thân. David không còn mẹ. Bố nó làm việc ở nước ngoài, nên thỉnh thoảng mới ghé thăm con. Nó thiếu tình thương. Năm nay là năm học cuối, không ai bảo lãnh. Nó nguy mất. Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, ông đã đi rồi. Mẹ bảo. Bố đến đồn cảnh sát. 5 năm sau, cha bị tai nạn giao thông. Ông ra đi không một lời trăn trối. Trong đám tang của ông, có một người thanh niên lạ, mặc bộ vest đen lịch sự. Anh nói lời chia buồn và tự giới thiệu với mẹ. Em là David, học trò cũ của thầy George. Em vừa từ New York bay về. Tôi còn được biết, David tốt nghiệp MIT hạng ưu và được tuyển dụng vào một công ty viễn thông lớn. Năm 16 tuổi, tôi học nội trú xa nhà. Mẹ đã đi bước nữa, dù bà rất thương yêu và chu tất cho tôi, nhưng giữa tôi và mẹ vẫn có một khoảng cách. Ở trường, cô giáo dạy toán Annie là người tôi yêu mến nhất. Đằng sau những dãy số khô khan được cô viết bằng phấn trắng trên bảng là một tấm lòng rộng mở, cô dành cho tôi nhiều tình cảm tốt đẹp. Tuổi sắp trưởng thành đôi khi thật ngông dại. Vì A-dua và muốn chứng tỏ bản thân, nên tôi tập tành hút hít. Một lần cùng hai đứa bạn trốn khỏi trường và chui vào một khách sạn rẻ tiền. Chúng tôi bị cảnh sát bắt giữ khi đang phê thuốc. Ngay tối hôm ấy, các bạn được cha mẹ bảo lãnh. Tôi không muốn gọi điện cho mẹ. Bà còn có một gia đình để lo. Chợt nghĩ đến chuyện của David ngày trước, lòng tôi xốn xang khó tả. Tôi ước bố vẫn còn sống trên đời. Ngày mai khi ánh bình minh tỏa sáng, ai sẽ đến đón tôi trở về? Nước mắt giàn giụa khi tôi nghĩ tới người ấy sẽ là cô Annie. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên đã cho chúng ta thấy một tình thầy trò hay cô trò thật tuyệt vời. Người thầy và cô giáo Annie đã sống hết mình với ơn gọi làm thầy làm cô của mình. Họ không chỉ đóng vai trò của một người thầy, người cô, nhưng họ còn đóng vai trò như một người cha, người mẹ nữa. Họ luôn cố gắng chăm lo cho tương lai của các học trò của mình, sao cho được tốt đẹp. Chính vì điều ấy, hình ảnh của người thầy và người cô đã ghi đậm dấu ấn trên các học trò của mình. Cậu David và người chia sẻ câu chuyện trên luôn khắc ghi hình ảnh người thầy, người cô tốt lành trong trái tim mình. Và người thầy, người cô ấy mãi mãi là tấm gương cho các em phấn đấu. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh người thầy, người cô trong câu chuyện trên vừa là tấm gương và cũng vừa là lời thách đố cho những ai làm trong việc giáo dục cho thế hệ trẻ tương lai. Giáo dục chúng bằng cả trái tim chân thành, không màng danh lợi. Giáo dục chúng như một người cha, người mẹ lo cho con cái mình. Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho những người chịu trách nhiệm trong việc giáo dục thế hệ trẻ, để họ biết hướng dẫn các em bằng cả trái tim nhân hậu và sống hết mình với ơn gọi đó mà không màng danh lợi. Amen.
Nơi em cùng vào quên hết.
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn năm mới bính thân, dồi dào phúc lộc.